an yên tốt đẹp chẳng lo phiền. Giải quyết tâm linh tự sống yên. Phát triển muôn chiều tâm chẳng động. Quy hình vạn trạng tự mình xuyên. An yên tốt đẹp chẳng lo phiền. Lúc nào tâm thức của chúng ta không còn sự mê chấp lo âu nữa, phiền cái gì, lúc nào cũng sáng. Trước ngực của chúng ta có luôn luôn có ánh sáng, có sâu chuỗi sáng, niệm Phật đều. Giải quyết tâm linh tự sống yên. Mình giải quyết được tâm linh là trường tồn bất diệt thì thấy sống yên, không có lo sự chết sống nữa. Phát triển muôn chiều tâm chẳng động. Ánh sáng từ quang của chúng ta phát triển muôn chiều, tâm không có động nữa. Quy hình vạn trạng tự mình yên. Mọi trạng thái ở thế gian quy là một, thì mới thấy mình xuyên qua bất cứ giới nào. Còn cứ chia cách thì làm sao mà chúng ta xuyên qua được những trở ngại là ta chưa hiểu kêu bằng trở ngại. Hiểu rồi có gì đâu trở ngại, thông suốt rồi không có gì trở ngại hết. Bình tâm là tu tiến, là giải mở thực chất của chính mình, cống hiến cho nhân loại cùng tu cùng tiến, để đem lại hòa bình trên mặt đất. Biết thương yêu lấy chính họ, biết xây dựng lấy chính họ là biết quy mến tổ tiên cha mẹ, biết quy mến trời Phật, là người thật sự hiếu thảo, thăng hoa rõ rệt. Tu để tiến chứ không phải tu để lùi. Nhiều người mang danh tu bằng áo mão tu, nhưng mà tâm thức buồn phiền chấp mê, không biết được nguyên lý của trời đất, chỉ cầu cơ nghe lý nhưng mà không hành triển được. Ngày hôm nay chúng ta có duyên tự khai triển lấy nguyên khí của trời đất, đem lại ánh sáng vô tận trong nội thức của chúng ta. Đó là khai triển quyền bí trong nội tâm của chúng ta. Nhiên hậu chúng ta mới có đất dân chân ở tương lai, tức là phần hồn sẽ có đất dân chân ở tương lai. Một kỳ công tu luyện mới thật sự là tu. Tu mà không hành, không phát triển được nội tâm, chỉ hướng ngoại, nhìn hình Phật, đọc kinh kệ, la lô ôm sùng, tự hoại cơ tạng, rốt cuộc vô nhà thương, hư phổi hư gan, không tiến qua nổi. Giận ai cũng sách kinh đọc tùm lum hết, nhưng mà không chịu sửa. Nhái lại những cái lời cao siêu mà chúng ta không hiểu thì đâu có giá trị. Nhái lại những lời mà ta hiểu mới có giá trị. Mà nhái lại những lời không hiểu mà giảng cũng không thông, không giải quyết được chuyện mình và chuyện của quần sanh, càng ngày càng dấy động thêm. Cứ rủ cho đông tạo thêm một khối ô trượt mà thôi, không phát triển được. Pháp lý vô vi khác. Thực hành đi sẽ mở, không thực hành là không bao giờ mở. Người nào khôn thì phải ngoan, phải cứu giúp mình, phải thương yêu mình, xây dựng mình, cũng như cha mẹ quý yêu mình, trời Phật đã quý yêu mình. Dốc lòng tu tiến tới đích, tự giác tự minh mới thật sự là người tu. Suốt cả một cuộc đời nói tu ăn hiền ở lành, các bạn làm sao hiền được? không nhai nát lấy gì các bạn nuốt, đã ác rồi. Mà không giải được sự ác đó, nó sẽ cô đọng, tạo cái tánh tình bất chánh, cho nên khôn và không ngoan. Ngoan là biết sửa mình, giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm của chính mình mới kêu là người ngoan. Còn ôm lấy sự phiền muộn sai quấy, lâu ngày sanh ra một bệnh hoạn không giải quyết được. Nhiều người tu có tiếng lắm, nhưng mà tới giờ phút bệnh không giải quyết được, cũng phải chết. Cái chuyện bí ẩn ở bên trong, Thượng Đế đã an bài rõ rệt, sanh, thanh, trược, kích động và phản động trong cơ tạng chúng ta có. Nếu chúng ta không giải quyết được sáng suốt, là chúng ta sẽ lâm bệnh, bất cứu, không cứu được. Tự giết mình mà không hay. Thích rượu uống rượu cho nhiều, thích hút thuốc hút thuốc cho nhiều, thích dâm dục cho nhiều. Toàn là phá hoại cơ tạng và khối óc. Vậy than trách ai? Than trách chính mình không sáng suốt. Có bộ răng phục vụ bộ ruột cũng không có nhai kỹ. Ăn đại nuốt đại, bụng phình to, rồi nói là tôi là Phật. Không phải vậy. Ông Phật vô hình vô tướng mà lấy cái bụng mà nói cho thế gian biết là mình là Phật là trật rồi. Không phải vậy. Muốn nói về Phật thì phải nói về điển quang. Điển giới phát triển tới vô cùng mới thấy cái diệu thanh từ bi của trời Phật nằm ở đâu. Lúc đó thức giác và siêng năng tu học, tiến tới sự thanh tịnh thay vì động loạn ở thế gian. Chúng ta xem tivi thấy quảng cáo hay lắm, quảng cáo điều này, điều kia, điều nọ, điều nào cũng hay, mà toàn là ăn cắp của trời đất. Nhưng mà nói dốc thôi, dẫn người tới chỗ sai, không lối thoát, không thể cứu được. Bánh nào cũng khen ngon, nhưng mà ăn thét rồi, bác sĩ khám ra là nước tiểu được. Ăn quá nhiều hủy hoại cơ tạng của chính mình, sanh ra bệnh hoạn mà không hay. Cho nên nhiều người nói tôi đâu có tội gì, chết thì tôi lên thiên đàng chứ tôi đâu có xuống địa ngục. Đã lên thiên đàng đâu mà nói dốc, nói tôi sẽ lên thiên đàng. Tụng kinh không hiểu kinh, không thanh tịnh, biết được thiên đàng nữa nào? Dựa lời Chúa nói, dựa lời Phật nói, tự gạt lấy mình mà thôi. Chúa Phật cũng kêu chúng ta phải thức tâm khai triển tâm linh, không nên rờ bỏ vị trí đó. Nếu rờ bỏ rồi vị trí đó là sẽ đọa địa ngục trước khắc. Ai đọa? Chúa đọa, Phật đọa, Thượng Đế đọa? Không, chính chúng ta đã tự đọa. Cho nên mọi người chết rồi ríu ríu vô địa ngục, chỉ ngục nào ở ngục đó, bị hành hạ vô cùng, đau đớn vô cùng, mới chịu tức tâm phát đại nguyện. Nếu có dịp luân hồi lại thế gian học tu tiên. Nhưng ngày hôm nay có hiện diện tại thế gian, không hiểu được cái nguyên lý thì không có chịu tu. Hiểu được là chúng ta rất may mắn có cái xác tinh vi của Thượng Đế đã an bài, và chúng ta có sự sáng suốt ngự trị trong cái xác đó. Nên dốc lòng tu để khai mở lấy chính mình, hiểu được mình, tức là hiểu được nguyên căn nguồn cội mà trở về quê xưa chốn cũ sau khi lìa xác. Chỉ có tu mới tự cứu, bằng lòng tu mới tự cứu. Chứ không phải tu chơi tu thử là không cứu được. Thật tâm bằng lòng tu mới là tự cứu. Ăn năn sám hối những sự sai lầm của chính mình đã làm, mà chuyên tâm hành pháp khai mở tâm thức của chính mình mới kêu bằng tiếng. Hiểu rõ thế gian đô thị giả là xác ta một ngày nào cũng sẽ tiêu tan, cát bụi sẽ trở về với cát bụi. Tâm thức chịu tu thì ngày đêm lo tu nó sẽ sáng lạng ở tương lai sau khi lìa xác. Không phải một mình chúng ta tu đâu, hằng hà sa số chư Phật tu. Mà chúng ta bằng lòng tu tới đó sẽ có chư Phật tận độ. Chưa tới đó mà cứ kêu Phật tới hoài, thậm chí phòng ngủ cũng dán hình ông Phật. Để chi? Nhiều người nói để nhắc nhở. Nhắc nhở làm sao? Không hành mà nhắc nhở cái gì? Hành chuyển tới thanh nhẹ thì trời Phật sẽ ban chiếu. Lúc đó chúng ta thấy thay đổi tức khắc. Khi mà trời Phật để ý chúng ta là tâm tư thay đổi và dứt khoát tu tiến, không còn mê loạn nữa. Vui hành trong thanh tịnh mới thật là tu. Tu là phải hành. Nếu tôi được thanh tịnh, càng thanh tịnh hơn. Chưa thanh tịnh, lúc nào cũng nói tôi chưa thanh tịnh mới bằng lòng hành. Càng hành nó càng mở nó càng tiến. Cho nên người thế gian buôn bán, làm ăn, chứng minh rõ ràng. Nay tôi tạo được một cái tiệm, mai có tiệm khác, mốt có tiệm khác. Một cái tiệm tôi đã lo không hết, tôi tạo thêm cái tiệm nữa tôi lo, tạo thêm cái tiệm nữa tôi lo. Là một gánh nặng vằn vai mà không giải quyết được. Ai tạo gánh nặng cho mình? Vì lòng tham mà nó hình thành một gánh nặng không giải quyết được. Nhiều người làm ăn có tiền, tỷ phú ở thế gian, nhưng mà rốt cuộc chỉ có khổ không? Khổ vì lo cho tất cả mọi người mà lo không nổi, lo không kham. Chúng ta có con biết tự lo thì chúng ta mừng. Con không biết tự lo cho chính nó là chúng ta khổ. Thượng Đế cũng vậy. Chúng ta biết lo tu cho chính chúng ta thì Thượng Đế vui. Chúng ta không chịu lo tu cho chúng ta thì Thượng Đế sẽ buồn. Vì sao buồn? Hạnh đức của chúng ta càng ngày càng chìm liếm, không mở. Cũng khác gì hoa không nở. Trồng bông mà bông không nở, hỏi chủ nhân ông buồn không? Chúng ta phải hiểu điều này và thức giác tu sửa tiến hóa mới thật sự là một người con hiếu thảo ở mặt đất này. Biết mình, biết trời, biết Phật, biết tất cả càn khôn vũ trụ, vượt khỏi sự lo âu vọng động của tình đời.